khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Điểm số phơi bày chấp trước vị tư của tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 12 năm 2023. Tôi lớn lên trong một gia đình học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã ban cho tôi sức khỏe tốt cũng như trí huệ. Tôi luôn là học sinh đứng đầu cho suốt những năm tiểu học, cấp 2 và hầu hết ở những năm cấp 3. Khi còn nhỏ, tôi không chấp trước vào điểm số hay thứ hạng trong lớp. Tuy nhiên, lên cấp 2, tôi bị động tâm trước lời khen của giáo viên và sự cạnh tranh của các bạn. Dần dần tôi ngày càng chú tâm hơn đến thứ hạng, chấp trước vào danh của tôi ngày càng lớn. Chẳng bao lâu đã bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở. Tôi là học sinh đứng đầu lớp trong nhiều năm. Tuy nhiên sau khi bước vào năm cuối trung học, điểm số của tôi bắt đầu dao động đáng kể. Những biến động và sụt giảm mạnh về điểm số khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi đã hướng ngoại và không tìm thấy lý do nào. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng tâm tính của mình có vấn đề. Tôi luôn coi điểm cao của mình là điều hiển nhiên. Mặc dù tôi hiểu rằng tất cả những thành tích tốt này là nhờ Đại Pháp ban cho, nhưng trong xã hội độc hại này, ai cũng truy cầu danh lợi, và tôi bắt đầu coi trọng danh. Tôi tự mãn với những thành tích nho nhỏ mà mình đạt được. Tôi thậm chí còn nghĩ mình có tài nên cũng cần phấn đấu để đạt được mục tiêu nào đó. Tâm cầu danh được tôi vô tình che giấu và dung dưỡng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và phải đến khi bị chùy nặng này, tôi mới đối diện với nó. Sau khi chia sẻ với mẹ tôi cũng là đồng tu, tôi quyết tâm loại bỏ chấp trước vào danh. Tôi đã phát chính niệm và liên tục nhẩm: bất cầu danh du du tự đắc, bất trọng lợi nhân nghĩa chi sĩ. Trích Tố Nhân Hồng Ngâm. Tạm dịch: chẳng cầu danh tham song tự được, chẳng trọng lợi kẻ sĩ nhân nghĩa. Trích Làm Người Hồng Ngâm. Sau một thời gian, tôi cảm thấy tâm danh lợi của mình nhẹ hơn. Tôi không còn quá lo lắng khi các bạn cùng lớp nói về điểm số và bất động tâm khi nhìn thấy kết quả bài kiểm tra. Tuy nhiên, điểm số của tôi vẫn không được cải thiện. Dường như tôi không thể đạt tới đỉnh cao như trước. Bất cứ khi nào nghĩ về những kết quả mà mình từng đạt được và những lời khen của thầy cô, tôi lại cảm thấy cay đắng không tả xiết. Tôi nghĩ rằng mình đã loại bỏ được phần lớn chấp trước vào danh, nhưng mỗi lần nghĩ về quá khứ, tôi lại buồn. Tôi nhận ra trạng thái tu luyện của mình chưa tốt và vẫn chưa tìm ra căn nguyên của vấn đề. Tôi tiếp tục hướng nội sâu hơn, nhiều kịch bản xung quanh điểm số nổi lên trong đầu. Tôi buồn vì điểm của mình không còn cao như trước. Tôi đau khổ vì mục tiêu thi đại học rất khó mà đạt được. Tôi tật đố khi điểm của bạn cùng bàn cao hơn mình. Tôi lo thầy cô không hài lòng với mình, vân vân. Tôi nhận ra tâm chấp trước vào danh, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tật đố và nhiều tâm khác. Tôi buồn và cảm thấy hổ thẹn với sư tôn. Sau khi tu luyện nhiều năm như vậy, tôi vẫn còn quá nhiều chấp trước của người thường, lại còn rất mạnh. Tôi gần như cảm thấy tiếc cho mình. Mẹ đã nhắc nhở tôi kịp thời nên tôi tiếp tục hướng nội một cách nghiêm túc. Tôi nhận ra những chấp trước này có vẻ khác nhau, nhưng chúng có mối liên hệ với nhau và tất cả chúng đều hướng về cùng một căn nguyên. Tâm vị tư. Tại sao tôi lại bị ám ảnh bởi điểm số? Tại sao tôi lại lo lắng về việc điểm của mình bị sụt giảm? Cách đây không lâu, tôi đã thật tâm mừng cho người bạn đạt điểm cao hơn tôi, mà giờ đây, vì lẽ gì tôi lại tật đố với bạn cùng bàn khi điểm số của tôi không cao bằng cậu ấy? Đó là tâm vị tư, là bản ngã đã được ngụy trang khéo léo, là vật chất bại hoại của cựu vũ trụ. đó thực sự không phải là tôi. Tôi liền nhận lỗi với sư phụ, chính tâm vị tư tiềm ẩn của con đã cho phép cựu thế lực lợi dụng sơ hở. Con sẽ không bao giờ thừa nhận sự an bài của cựu thế lực, con sẽ chỉ nghe theo sự an bài của sư phụ. Tôi cầu xin sư phụ giúp tôi cố gắng từ bỏ giả ngã và trở về với chân ngã của mình. Khi tôi làm mấy bài kiểm tra tiếp theo, bài nào cũng xuất hiện nhiều lỗi kỳ lạ và không đáng. Sau khi bài thi được chấm và trả lại, tôi không thể tin được rằng mình đã làm như thế. Điều khó tin hơn nữa là việc chấm bài có nhiều sai sót, khiến tổng điểm của tôi bị giảm hàng chục điểm. Tôi hoàn toàn thanh tỉnh và nhận ra rằng giả ngã mà tôi phơi bày ra không muốn bị thanh trừ, giải thể, nên nó tấn công tôi một cách tàn ác, ngăn tôi đề cao và chứng thực đại pháp. Mẹ tôi và tôi quyết định phát chính niệm để thanh trừ hết thảy mọi âm mưu tà ác can nhiễu đến việc tôi chứng thực đại pháp. Tôi sẽ phủ nhận bức hại của cựu thế lực, buông bỏ nhân tâm, tín sư tín pháp. Trong kỳ thi tiếp theo, các lỗi đã giảm đi rất nhiều và không còn lỗi trong khâu chấm điểm. Đến kỳ thi tiếp theo, điểm của tôi thậm chí đứng thứ hai trong lớp. Các bạn cùng lớp của tôi rất ngạc nhiên. Tối hôm đó, hiệu trưởng còn gọi điện cho bố tôi để chúc mừng. Tất cả xảy ra quá nhanh. Tôi thấy mình không còn bận tâm nhiều vào điểm số nữa. Thay vào đó, tâm tôi tràn ngập sự biết ơn. Sư phụ giảng: trong pháp tôi đã giảng rồi, ví như một học sinh chỉ cần học tập cho tốt, sẽ tự nhiên học lên đại học, còn chấp trước vào đại học, nhưng bản thân mình lại học không tốt, thì cũng không lên đại học được. Đó là đạo lý. Một người tu luyện có nguyện vọng viên mãn thì không có sai, nhưng tư tưởng cần đặt tại pháp, trong khi liên tục tu luyện không ngừng sẽ đạt đến tiêu chuẩn viên mãn trong khi họ không biết. Trích: tống khứ chấp trước cuối cùng, tinh tấn yếu chỉ hai. Học tập tốt là nghĩa vụ của mỗi học sinh. Đương nhiên, việc trở thành một học sinh giỏi là biểu hiện của việc chứng thực đại pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải buông bỏ hết thảy mọi chấp trước người thường và đi theo sự an bài của sư phụ. Khi tâm của đệ tử đại pháp đạt đúng chỗ, sư phụ sẽ ban cho những điều tốt nhất. Ngay trước kỳ thi tuyển sinh đại học, điểm số của tôi tiến bộ nhanh chóng và ổn định. Trong kỳ thi đại học, tôi đã bình tĩnh và làm bài tốt. Tôi được nhận vào một trường đại học trọng điểm. Gia đình tôi đã chứng kiến uy lực của đại pháp và sự mỹ diệu của đại pháp đã triển hiện cho những người xung quanh chúng tôi. Con xin cảm tạ sư phụ. Bài chia sẻ thứ hai, bài học đáng nhớ từ việc nghiện video trực tuyến. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 26 tháng 12 năm 2023. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Trung Quốc, hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Tôi muốn chia sẻ bài học về những can nhiễu của chứng nghiện xem video trực tuyến đến việc tu luyện của bản thân. Năm 2018, khi còn ở Trung Quốc, tôi tình cờ nói chuyện với một phụ nữ thi chứng chỉ kế toán cùng tôi. Cô ấy nói cô ấy đang làm thủ tục di cư và bảo nếu quan tâm, tôi có thể tham gia. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay, bởi nếu hồ sơ của tôi được chấp nhận, tôi có thể chứng thực pháp ở nước ngoài. Một năm sau, công ty di trú báo cho tôi rằng đơn xin nhập cư của gia đình tôi đã được chấp thuận. Sang đất nước mới, tôi nhanh chóng liên lạc được với Hiệp hội Đại Pháp địa phương và dần hòa nhập với môi trường tu luyện ở đó. Dạo đó, vừa lúc một nhân viên nhà hàng của đồng tu phải trở về Trung Quốc, nên tôi có công việc đầu tiên là tại nhà hàng. Tôi làm thu ngân và giúp việc trong bếp. Khi đại dịch đến, nhà hàng phải đóng cửa và tôi thất nghiệp. Sau đó tôi và gia đình chuyển đến một thành phố khác. Lúc đó tôi vẫn thất nghiệp, nhưng tôi được nhận vào một trường đại học ở địa phương và chính phủ chuyển trợ cấp thất nghiệp của tôi thành hỗ trợ học phí. Tôi trở thành sinh viên chính quy. Tuy nhiên sau khi bắt đầu đi học, tôi đã phải đối mặt với đủ loại thử thách và vượt qua rào cản ngôn ngữ. May mắn thay, tôi đã học tiếng Anh cơ bản khi ở Trung Quốc, nên dần dần tôi đã bắt kịp. Năm 2022, gia đình tôi chào đón một thành viên mới. Vợ tôi sinh con trai thứ hai. Tôi bỗng nhiên trở nên vô cùng bận rộn vì vừa đi học vừa phải giúp vợ chăm sóc con cái. Vợ tôi sinh mổ và không được khỏe nên tính tình trở nên nóng nảy. Điều này dẫn đến một số mâu thuẫn trong gia đình. Là một người tu luyện, tôi biết mình nên hướng nội và nhẫn nại, nhưng tôi đã làm chưa tốt và mâu thuẫn của chúng tôi ngày càng tồi tệ hơn. Trong tình huống đó, tôi đã không nghĩ đến việc đề cao bản thân dựa trên pháp, mà chỉ nghĩ đến việc thư giãn vì quá mệt mỏi. Thỉnh thoảng tôi xem video trên YouTube, vì ở Trung Quốc không có cơ hội xem do kiểm duyệt, tôi ngày càng dành nhiều thời gian xem YouTube hơn và bắt đầu xem các chương trình phân tích chính trị, tạp kỹ, phim và phim truyền hình dài tập. Bởi vì tôi là học viên duy nhất trong thành phố này, nên hàng ngày tôi học pháp trực tuyến với các học viên ở các thành phố khác. Khi dần buông lơi trong tu luyện, tôi nhận ra mình bị can nhiễu nhiều hơn khi học pháp trực tuyến. Thật khó để tôi có thể tập trung, thậm chí vợ tôi còn bảo tôi làm việc này, việc kia khi tôi đang học pháp. Tháng 3 năm 2023, mẹ tôi từ Trung Quốc sang thăm và giúp chúng tôi chăm sóc các cháu. Mặc dù khi đó tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nhưng thay vì học pháp, luyện công, tôi lại xem video. Tôi thậm chí còn cảm thấy mình đang bị thứ gì đó điều khiển khi vô thức mở ứng dụng video mỗi khi ngồi trước máy tính hoặc cầm điện thoại. Đôi khi tôi xem video đến tận nửa đêm. 1. Quan nghiệp bệnh đầu tiên. Một đêm, tôi có một giấc mơ rất chân thực. Tôi mơ thấy một hồ rộng có nhiều hoa sen nổi trên mặt nước, có một ngôi nhà lớn với một máy giặt lớn hoạt động không ngừng. Đột nhiên một đàn côn trùng bay tới, lao xuống hồ rồi biến mất. Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, gan và mắt tôi bắt đầu đau. Tháng 3, khi mẹ tôi đến cũng là lúc tôi bắt đầu kỳ thực tập. Tôi bị đau đầu như búa bổ và mắt tôi rất khô. Tôi không thể ngủ được vì gan quá đau. Tôi ngộ rằng sau khi xem video trực tuyến trong một thời gian dài, vật chất xấu đã xâm nhập vào cơ thể tôi. Chứng nghiện của tôi đã thu hút những con côn trùng đó. Tôi đã chiêu mời ma quỷ do chấp trước của mình. Sau khi ngộ ra điều này, tôi vô cùng hối hận. Là một người tu luyện, làm sao tôi có thể nghiện xem video được? Làm sao tôi có thể lãng phí thời gian mà sư phụ đã ban cho, thay vào đó lại dành nó để thư giãn và tìm cách giải trí? Các học viên khác đang bận rộn cứu người, còn tôi lại lãng phí thời gian để tận hưởng cuộc sống. Tôi đã nhận lỗi với sư phụ trong tâm và cầu xin ngài giúp tôi. Và ngày sau, gan của tôi không còn đau nữa. 2. Ma nạn thứ 2. Vào tháng 9 khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp, thì một công ty kế toán nhỏ tình cờ tuyển người. Ông chủ không lo ngại về tiếng Anh của tôi và sẵn sàng thuê tôi. Tôi rất vui khi có được công việc đúng chuyên môn. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày và luôn hành xử theo các pháp lý của Đại Pháp. Mỗi khi phát sinh bất kỳ vấn đề gì, tôi đều kịp thời trao đổi với quản lý. Quản lý đánh giá cao tôi và sẵn sàng dành thời gian đào tạo tôi. Tuy nhiên sau đó, sự khó chịu về thể chất quay lại. Tôi bị táo bón, ù tai, đau lưng, mất ngủ và buồn nôn. Sau khi tôi ăn vài con tôm chiên vào bữa trưa, gan của tôi bắt đầu đau và tôi liên tục ợ hơi. Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra, vì tôi nghĩ gần đây tôi khá tinh tấn. Vì biết công việc của mình cần nỗ lực rất nhiều, nên tôi học pháp và luyện công sau giờ làm việc và tận dụng thời gian nghỉ ngơi để luyện một hoặc hai bài công pháp. Những lúc đau đớn dữ dội nhất, tôi lại cầu xin sư phụ giúp đỡ và gia trì chính niệm cho tôi. Khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy một con vật trông giống như chuột khổng lồ biến mất. Sau đó là quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễu hành bước tới. Có thể thấy đó là cuộc chiến giữa thiện và ác trong không gian khác. Hôm sau, gan của tôi không còn đau nữa. Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng nguyên nhân chính của việc này là vì tôi có nhiều chấp trước người thường. Sau đó tôi hướng nội sâu hơn và nhận thấy một số vấn đề. Thứ nhất, tôi không coi trọng việc tu luyện. Sau khi rời Trung Quốc, môi trường trở nên thoải mái hơn. Ngoài ra, tôi phải thích nghi với môi trường mới, chịu áp lực với việc mưu sinh và tìm kiếm việc làm. Tôi đã dần giải đãi trong tu luyện và các chấp trước người thường nổi lên. Sư phụ yêu cầu chúng ta không ngừng đề cao tâm tính, trích bài giảng thứ 8 chuyển pháp luân. Tu luyện giống như lội ngược dòng, nếu chúng ta không đề cao thì chính là đang thụt lùi. Thứ hai, tôi không hoàn toàn tín sư tín Pháp, là một học viên đại Pháp vì tôi có cơ hội rời khỏi Trung Quốc nên sư phụ đã an bài con đường tương lai cho tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn sử dụng cách của người thường là làm việc chăm chỉ và phấn đấu để đạt được mục tiêu công thành danh toại. Tất nhiên, bình thường người ta nên làm việc chăm chỉ, nhưng vượt quá mức đó thì lại không được. Một người tu luyện cần đặt việc tu luyện và chứng thực Pháp lên hàng đầu. Thứ ba, tôi không tập trung khi học Pháp và học Pháp không đủ. Mặc dù tôi nỗ lực chép Pháp, nhưng khi chép, tôi không tập trung và đủ loại chấp trước người thường nổi lên. Quá trình học Pháp là quá trình đồng hóa với Pháp và tu bỏ các chấp trước. Tuy nhiên, tôi lại làm ngược lại và nảy sinh chấp trước. Tôi chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ và cố gắng cho xong. Tôi thường không thể nhớ những gì mình vừa chép. Tôi không có cảm giác thiêng liêng khi đồng hóa với Pháp. Thứ tư, động lực để tôi luyện công là bất thuần. Sư phụ giảng, luyện công là biện pháp bổ trợ cho viên mãn. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Singapore 1998. Tôi tăng cường luyện công là để giảm bớt mệt mỏi và phục hồi sau một ngày bận rộn. Thứ năm, từ khi trở thành một người tu luyện, tôi đã có niệm đầu được bảo hộ. Sau khi bước vào tu luyện, sức khỏe của tôi được cải thiện và tôi không phải uống thuốc trong nhiều năm. Tôi cũng có thể sử dụng chính niệm để vượt qua các quan nghiệp bệnh. Hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra mình đang sử dụng cơ thể khỏe mạnh có được nhờ tu luyện để cầu danh lợi. Những người nhập cư thế hệ đầu tiên thường gặp khó khăn trong cuộc sống. Khi đi làm, đôi khi tôi nghĩ mình không ngại vất vả vì mình có cơ thể khỏe mạnh. Mình có thể được sếp đánh giá tốt và được tăng lương. Vì mình có cơ thể khỏe mạnh, trí óc minh mẫn hơn và có thể tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên môn, chúng có thể giúp mình có được mức lương cao hơn nữa. Đây không phải là sử dụng cơ thể khỏe mạnh để chứng thực Pháp, mà ngược lại, tôi đang truy cầu danh lợi của người thường. Tôi viết ra điều này để cảnh báo chính mình. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng những học viên có hoàn cảnh tương tự có thể tiếp thu bài học giáo huấn của tôi, tận dụng thời gian còn lại tinh tấn tu luyện và cứu nhiều người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.